Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Thùy Dương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2025. Điện đàm với Tổng thống Zelensky, nguyên thủ Mỹ đề nghị sở hữu các nhà máy điện của Ukraine. Tổng tham mưu trưởng 30 nước họp tại London bàn về bảo đảm an ninh cho Kiev. Greenpeace phải bồi thường hơn 665 triệu đô la cho một công ty dầu khí Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, tham vọng chính trị đe dọa các hoạt động kinh doanh của Elon Musk. Theo dòng thời sự, nguyên nhân Hoa Kỳ thèm muốn nguồn nước của Canada. Thưa quý vị, hôm qua một ngày sau cuộc đối thoại giữa hai lãnh đạo Nga-Mỹ, Tổng thống Donald Trump và đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm. Thông cáo của Nhà Trắng nhấn mạnh Tổng thống Zelensky cảm ơn ông Donald Trump về những nỗ lực chấm dứt chiến tranh. Cá nhân Tổng thống Hoa Kỳ đánh giá ông đã có một cuộc trao đổi tốt đẹp với đồng cấp Ukraine và đề nghị để cho Mỹ sở hữu các nhà máy điện của Ukraine cách tốt nhất để Mỹ yểm trợ Kiev, Thanh Hà cho biết thêm.
Về phía Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ, đôi bên đã chỉ bàn về nhà máy điện hạt nhân đang bị Nga chiếm đóng tại Zaporizhzhia chứ không phải là toàn bộ các nhà máy điện của Ukraine. Nhưng nhìn chung thì cả Kiev lẫn Washington cùng đánh giá cao cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa các ông Trump và Zelensky kể từ sau cuộc đấu khẩu gay gắt tại Nhà Trắng hôm 28 tháng 2 vừa qua. Theo thông cáo chính thức của Mỹ thì Kiev yêu cầu được cung cấp các hệ thống phòng không và Tổng thống Trump đồng ý nghiên cứu các khả năng để đáp ứng đề xuất này. Phát ngôn viên của Nhà Trắng lưu ý là Hoa Kỳ tiếp tục chia sẻ các thông tin tình báo với Kiev trong mục tiêu giúp Ukraine tự vệ.
Trở lại với thỏa thuận ngưng tấn công trong 30 ngày nhằm vào các cơ sở năng lượng mà lãnh đạo Nga-Mỹ đã nhất trí sau cuộc điện đàm hôm 18 tháng 3, Tổng thống Ukraine xem đây là một trong những bước đầu tiên để chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, Ukraine muốn đưa thêm vào danh sách này nhiều cơ sở hạ tầng dân sự khác. Thông tín viên Emmanuel Schatz từ Kiev giải thích.
Un entretien fructueux, ce sont les mots employés par Volodymyr Zelensky sur son coup de téléphone avec Donald Trump.
Đây là một cuộc đối thoại mang lại nhiều kết quả nhất cho đến nay. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đánh giá như trên về cuộc điện đàm của ông với lại là nguyên thủ Hoa Kỳ Donald Trump. Tổng thống Ukraine cũng đã đưa ra thêm một số những chi tiết về thể thức để thực hiện lệnh ngưng bắn một phần. Kiev đã trao cho phía Hoa Kỳ một danh sách các cơ sở năng lượng và dân sự cần được bảo vệ. Ngoài các nhà máy điện còn có các cơ sở hạ tầng, đường sắt và hải cảng của Ukraine. Mặc dù không đi sâu vào chi tiết về mặt kỹ thuật trong việc thực thi lệnh ngưng bắn Tổng thống Zelensky, tuy nhiên tỏ ra lạc quan và cho là đã không bị Tổng thống Hoa Kỳ thúc ép. Lời lẽ này nhằm xua tan những nghi vấn về một số những điều kiện mà Nga muốn áp đặt với Ukraine, chẳng hạn như là đòi Kiev phải nhượng bộ một phần lãnh thổ, điều mà đến nay ông Zelensky dứt khoát bác bỏ. Cũng sau cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông Zelensky thông báo Ukraine vừa nhận được nhiều chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Điều này cho thấy các cuộc trao đổi giữa Ukraine và các đối tác châu Âu vẫn tiếp tục. Cuộc họp báo đã bị gián đoạn khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi điện cho ông Zelensky. Tổng thống Ukraine cho biết ông vẫn trao đổi với Tổng thống Macron hàng ngày.
Emmanuel Schatz, Kiev, RFI.
Về tình hình chiến sự, trong đêm thứ Tư, rạng sáng thứ Năm, Nga đã phóng 171 thôn nhằm vào Ukraine. 75 chiếc trong số này đã bị bắn chặn theo như thông cáo của không quân Ukraine. Về phía Nga, thông cáo của Bộ Quốc phòng hôm nay nêu rõ đã bắn hạ 132 thôn của Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga. Đợt không kích này của Ukraine đã làm 2 người bị thương và gây ra hỏa hoạn tại một căn cứ không quân Nga. Bất chấp tuyên bố của Nga bác bỏ sự hiện diện của quân đội các nước NATO tại Ukraine trong tương lai, cuộc họp các tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cùng nhiều nước châu Âu thành viên NATO và đồng minh hôm nay vẫn diễn ra tại London. Mục tiêu là nhằm thảo luận một kế hoạch bảo đảm an ninh và hòa bình cho Ukraine trong tương lai, trong trường hợp có thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
Hôm nay tại London, các tổng tham mưu trưởng quân đội Anh và gần 30 nước nữa ở châu Âu sẽ họp bàn đến mọi khía cạnh thực tiễn của một kế hoạch triển khai quân sang Ukraine. Thủ tướng Anh nói London chào đón sự đóng góp ở các mức độ khác nhau từ các đồng minh, cụ thể như việc mượn sân bay, bãi đáp cho phi cơ quân sự, cũng như hỗ trợ về hậu cần, kỹ thuật, thậm chí việc cung cấp nhà ở tạm cho quân lính ở những nước xa gửi tới giúp Ukraine. Anh và các nước châu Âu đang tự mình tiếp tục xây dựng một liên minh tình nguyện giúp Ukraine gìn giữ an ninh nếu như cuộc ngưng bắn 30 ngày mà Hoa Kỳ, Ukraine và Nga đạt được có thành hiện thực. Thế nhưng kể cả khi Nga chống lại và Mỹ không ủng hộ thì Anh sẽ vẫn cứ xây dựng một liên minh quân sự cùng EU về an ninh quốc phòng. Hôm đầu tuần trước khi đón bà Kaya Kallas là lãnh đạo ngành ngoại giao EU sang thăm London vào thứ Ba, thì một phát ngôn viên chính phủ Anh nói rằng việc Nga phản đối Anh và đồng minh đưa quân sang Ukraine trong tương lai là vô lý, vì Nga không hề hỏi ý kiến ai khi mời Bắc Triều Tiên gửi quân tới tham chiến chống lại Ukraine. Mặt khác, như nhà báo Martin Kettle viết vào sáng nay, ngày 20 tháng 3 ở London, thì châu Âu không cần ông Trump nữa để mà lập ra một liên minh phương Tây, vì một liên minh như thế đang hình thành rồi. Các báo Anh cũng trích thuật một số thông tin từ Hoa Kỳ, như là tin thượng nghị sĩ Mike Lee đang ủng hộ lời kêu gọi của tỷ phú Elon Musk rằng Hoa Kỳ nên rút khỏi NATO ở châu Âu. Trong tình hình như thế, việc Anh dẫn đầu các nước châu Âu kiến tạo ít nhất là một liên minh lâm thời để tự gánh vác vấn đề an ninh châu Âu khi mà Hoa Kỳ rút đi, lại là chuyện có lý lẽ riêng của nó. Tuy rằng chưa ai biết, trên thực tế thì nước Anh có đủ lực để làm chuyện đó hay không. Nguyễn Giang tường thuật từ London cho RFI.
Hôm nay tại Brussels diễn ra thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu về quốc phòng. Một hôm trước thượng đỉnh, Ủy ban châu Âu đã đề xuất một sách trắng quốc phòng hướng tới kế hoạch tái vũ trang châu Âu từ nay đến năm 2030 để đối phó với mối đe dọa quân sự của Nga và nguy cơ Mỹ rút khỏi NATO. Lãnh đạo ngoại giao châu Âu xem đây là một thời điểm then chốt với an ninh khu vực. Từ Brussels, thông tín viên Pierre Benazé tường trình.
Sách trắng này xác nhận với các nước châu Âu sự chấm dứt bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ đã được lên kế hoạch. Điều mà lãnh đạo ngoại giao châu Âu Kaja Kallas hôm qua đã mô tả một cách hoa mỹ là một sự thay đổi trật tự thế giới được thiết lập từ năm 1945. Ủy ban châu Âu đề xuất nhiều hướng đi với mục tiêu bảo đảm Liên hiệp châu Âu đến năm 2030, sẵn sàng bù đắp cho năng lực của từng nước. Từ hệ thống phòng không và chống tên lửa, hệ thống pháo binh và đạn dược, cho đến drone và chiến tranh điện tử, Ủy ban châu Âu đã liệt kê mọi lĩnh vực mà Liên Âu phải đi tự chủ để thay thế các năng lực mà một số nước hoàn toàn lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Ví dụ, thiết bị phóng cho tàu sân bay, vận tải chiến thuật hàng không và tiếp nhiên liệu trên không. Ủy ban châu Âu muốn tạo ra một thị trường duy nhất về quốc phòng để ngành công nghiệp châu Âu có thể đáp ứng mọi đơn đặt hàng. Ủy ban đề nghị 27 nước thành viên nâng mức chi tiêu quốc phòng để đến năm 2030 đạt 800 tỷ euro thông qua các khoản vay trực tiếp và với sự linh hoạt về ngân sách để các khoản chi tiêu quân sự này không bị ràng buộc bởi các quy định giới hạn thâm hụt ngân sách.
Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Còn tại Pháp, Bộ Tài chính hôm nay có cuộc họp với giới tài chính và doanh nghiệp quốc phòng nhằm tìm kiếm nguồn tài trợ cho các tập đoàn công nghiệp quốc phòng trong khuôn khổ nỗ lực quốc gia, theo như lời kêu gọi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 5 tháng 3. Việc Mỹ thay đổi lập trường và mối đe dọa Nga buộc Pháp phải tăng tốc tái vũ trang. Cơ sở công nghiệp và công nghệ quốc phòng Pháp gồm có 9 tập đoàn, bao gồm cả hãng hàng không Dassault Aviation, Safran, Thales hay Airbus, cũng như khoảng 4.000 các công ty vừa và nhỏ. Trong số này có khoảng 1.000 doanh nghiệp có tính chiến lược. Nhìn sang nước Mỹ, một tòa án ở Bắc Dakota hôm nay ra phán quyết là một tổ chức phi chính phủ Hòa Bình Xanh Greenpeace đã phạm tội vu khống một công ty dầu khí Mỹ và phải bồi thường cho công ty này hơn 665 triệu đô la, Thùy Dương cho biết thêm.
Greenpeace đã giữ vai trò then chốt trong phong trào biểu tình của bộ tộc bản địa Standing Rock Sioux và nhiều tổ chức sinh thái hồi năm 2016-2017 chống lại dự án xây dựng đường ống dẫn dầu ở Bắc Dakota. Dự án sau đó đã được khởi động lại trong nhiệm kỳ của tổng thống thứ nhất của ông Donald Trump, nhưng công ty xây dựng Energy Transfer hiện đang là nhà vận hành đường ống dẫn dầu đã yêu cầu Greenpeace bồi thường thiệt hại. Tổng cộng, cả tiền bồi thường và tiền lãi lên tới hơn 665 triệu đô la. Greenpeace xem phán quyết của tòa là đe dọa quyền tự do ngôn luận và quyền biểu tình, đồng thời cho biết sẽ kháng án. Từ Atlanta, thông tin viên Edward May cho biết thêm.
Avant même que le procès ne démarre, Greenpeace dénonçait une procédure bâillon.
Ngay cả trước khi phiên tòa bắt đầu, tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace đã lên án chiến thuật của công ty dầu khí dùng tòa án để chống lại các cuộc biểu tình, nói cách khác là dùng vụ kiện nhằm trấn áp. Đối với bà Sushma Raman, giám đốc tạm quyền của Greenpeace Mỹ, phán quyết của tòa sẽ để lại hậu quả cho tương lai của các cuộc biểu tình ôn hòa. Bà nói, đối với những người tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa, đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tập hợp, ai cũng sẽ lo ngại. Phán quyết này có thể khiến các cuộc biểu tình ôn hòa không thể diễn ra nữa. Hết lời dẫn, ba thực thể của Greenpeace đã bị kết án, gồm tổ chức Greenpeace quốc tế, tổ chức Greenpeace Fund chuyên trách tài chính và Greenpeace Mỹ. Greenpeace chi nhánh Mỹ đã thông báo từ trước là họ có nguy cơ phá sản ở Hoa Kỳ, nhưng đối với giám đốc Sushma Raman, hiện còn quá sớm để biết điều đó có xảy ra hay không. Bà cho biết thêm, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chúng tôi sẽ kháng án và tiếp tục nỗ lực để bảo đảm công lý về môi trường và khí hậu, cũng như để buộc các đại tập đoàn dầu khí phải chịu trách nhiệm. Phán quyết được đưa ra bởi một bồi thẩm đoàn nhân dân, gồm các công dân địa phương mà hơn một nửa có quan hệ cá nhân với các công ty năng lượng hóa thạch, vốn là một lĩnh vực chiếm vị thế áp đảo trong nền kinh tế của địa phương.
Edouard May, Atlanta, RFI.
Về quan hệ Mỹ-Việt, hãng tin Mỹ AP ngày hôm nay cho biết khoảng hơn một chục thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Mỹ đã kêu gọi chính quyền Donald Trump tiếp tục tài trợ cho các chương trình trừ khử chất độc màu da cam, rà phá bom mìn chưa nổ cũng như phục hồi chức năng cho các nạn nhân chiến tranh tại Việt Nam.
Lời kêu gọi này được đưa ra sau việc trong tháng 2 vừa qua, công việc tẩy rửa chất độc màu da cam tại sân bay Biên Hòa, một căn cứ không quân cũ của Mỹ ở miền Nam Việt Nam, đột ngột bị đình lại trong vòng một tuần trước khi được giải ngân trở lại. Hiện vẫn chưa rõ nguồn tài trợ này có được giải ngân đầy đủ hay không, hoặc sẽ được giải ngân như thế nào vì không còn một nhân viên USS nào để điều hành các hoạt động. Hãng tin Mỹ nhắc lại, hành động của dự án khử chất độc da cam tại căn cứ không quân Đà Nẵng cũ vào năm 2018 đã tạo tiền đề cho nỗ lực dọn dẹp căn cứ cũ của Mỹ ở Biên Hòa, thủ phủ tỉnh Đồng Nai. Mức độ ô nhiễm tại sân bay được cho là bận rộn nhất trong chiến tranh, cao gần gấp 4 lần so với Đà Nẵng, với khoảng 500.000 mét khối đất và trầm tích bị nhiễm chất dioxin. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và đại diện của USS đã chuyển các câu hỏi về tương lai dự án khắc phục hậu quả chiến tranh đến Bộ Ngoại giao Mỹ và chỉ nhận được trả lời ngắn gọn qua email là ba hợp đồng của USS thực hiện chương trình khắc phục dioxin tại Biên Hòa, Việt Nam hiện vẫn đang hoạt động và đang được triển khai. Việc gián đoạn viện trợ diễn ra đúng vào thời điểm nhạy cảm, Hoa Kỳ và Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam và 30 năm bình thường hóa quan hệ giữa Hà Nội và Washington.
Cũng liên quan đến Việt Nam, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sẽ công du Việt Nam từ ngày 27 đến 29 tháng 3. Theo thông cáo của Brasilia, thì sau Nhật Bản, Việt Nam là chặng dừng thứ nhì vòng công du châu Á của nguyên thủ Brazil. Ông dẫn đầu một phái đoàn hùng hậu các doanh nhân. Đây là chuyến công du Việt Nam thứ hai ở cương vị Tổng thống của ông Lula da Silva trong bối cảnh mà Brazil đang chịu áp lực rất lớn trước các đòn trừng phạt về thương mại Washington ban hành. Trên nguyên tắc, Tổng thống Brazil sẽ chính thức mời Việt Nam tham dự thượng đỉnh khối BRICS vào tháng 7 năm nay.
Sau đây là các phần tin khác.
Tại Campuchia, căn cứ hải quân RIM được trùng tu với sự tài trợ của Trung Quốc sẽ khánh thành vào ngày 2 tháng 4 tới đây. Ông Vong Pisen, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Khmer, báo tin cho các tùy viên quân sự Nhật Bản là một tàu quân sự của Nhật sẽ là tàu đầu tiên được cập cảng RIM sau lễ khánh thành. Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Khmer khẳng định là hải quân của các nước khác cũng có quyền ghé căn cứ này. Căn cứ RIM nằm cách thành phố Sihanoukville khoảng 30 km, ban đầu được xây dựng nhờ tài trợ của Mỹ. Việc Campuchia để Trung Quốc tham gia trùng tu căn cứ khiến Washington lo ngại về nguy cơ Bắc Kinh được sử dụng căn cứ RIM gây bất lợi cho Mỹ trong khu vực, nhưng giới lãnh đạo Campuchia luôn luôn khẳng định là không để bất cứ nước nào sử dụng căn cứ này.
Cũng trong khu vực Đông Nam Á, Bộ trưởng Giao thông Malaysia ngày hôm qua cho biết đã cấp phép cho doanh nghiệp thám hiểm đại dương Ocean Infinity để mở lại các cuộc tìm kiếm xác máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Máy bay số hiệu MH370 chiếc Boeing 777 chở theo 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã mất tích trên đường đi từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh hồi năm 2014. Vụ việc trở thành một trong số những bí ẩn lớn nhất của hàng không thế giới. Quyết định này cho phép mở rộng phạm vi tìm kiếm dưới biển đến một vùng mới có diện tích rộng khoảng 15.000 cây số vuông ở phía nam Ấn Độ Dương, theo như tuyên bố của Bộ trưởng Malaysia. Đổi lại, nếu xác máy bay được xác định thành công, Ocean Infinity sẽ nhận được 70 triệu đô la.
Một công dân Pháp bị Iran bắt làm con tin được trả tự do sau 29 tháng bị giam hãm trong ngục tù ở thủ đô Tehran với tội danh làm gián điệp. Olivier Kondo, 34 tuổi, được trả về với gia đình. Thông cáo sáng nay của Phủ Tổng thống Pháp cho biết là ông Kondo đã trở về Pháp từ hôm đầu tuần. Paris tiếp tục vận động Tehran để thả thêm hai công dân Pháp vẫn còn bị bắt giữ tại Iran. Olivier Kondo bị bắt vào tháng 10, 2022 trong một chuyến du lịch tại Shiraz ở miền nam Iran.
Truyền thông Mỹ vào hôm qua loan báo Tổng thống Donald Trump dự kiến vào ngày hôm nay ký sắc lệnh giải tán Bộ Giáo dục. Việc giải tán Bộ Giáo dục nằm trong chương trình cắt giảm ngân sách liên bang của chính quyền Donald Trump. Theo Politico, sắc lệnh của Donald Trump yêu cầu Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tạo thuận lợi cho việc đóng cửa bộ này. Nhiều phương tiện truyền thông cho biết một số chương trình chủ chốt sẽ phải ngừng lại, ví dụ các chương trình học bổng và quỹ tài trợ cho các trường học có thu nhập thấp trên cả nước. Hôm 11 tháng 3, Bộ Giáo dục Mỹ đã thông báo sa thải gần 50% nhân sự.
Ai sẽ ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế CIO thay thế ông Thomas Bach? Các thành viên trong đại gia đình Thế vận hội họp lại vào chiều ngày hôm nay ở thủ đô Athens, Hy Lạp để chọn lãnh đạo mới. Hiện có 7 ứng viên muốn tranh chức Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế. Trong số này có một ứng cử viên người Pháp và một của Nhật Bản. Chủ tịch CIO được xem là một chức vụ rất nhạy cảm do người đứng đầu ủy ban này phải làm thế nào tránh để thể thao bị cuốn hút vào thời sự quốc tế và những chia rẽ về địa chính trị trên toàn cầu.
Năm nay là năm thứ 8 liên tiếp Phần Lan duy trì danh hiệu quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Báo cáo thường niên về hạnh phúc được tiến hành dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc và được công bố vào hôm nay. Khu vực Bắc Âu vẫn lọt top đầu với Phần Lan, Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển. Theo báo chí trong nước, Việt Nam tăng 8 bậc, xếp hạng 46 trong tổng số 143 nước và vùng lãnh thổ.